tenderle çünkü okay, so we'll go from the tenderle çünkü kavali ediyor ki lan.
Tên trên là chuyên nhi khá sang kể chế thấp cái tên trên miền xúc bà tù anh ấy xung xa rồi em
Ok, anh ta tên đề nó chung như mình xuống mà anh ấy sẽ lập tờ vào.
Dạ hôm trước thầy thấp kê ở trên lớp có hướng dẫn lớp mình 12 chi phần nhân duyên đến chi phần thứ tư thứ năm thì hôm nay Rimuji sẽ bắt đầu từ đó để giảng kỹ tiếp là sau Rimuji.
Then I will show you that the photo of that. Ok. Show photo that dual language.
Dạ, nên hôm nay vẫn sẽ dùng cái hình ảnh 12 chi phần nhân duyên để hướng dẫn lớp mình là số.
Dual linkage photo, ok. Dual linkage the photo and now you can see that in the photo. So now here, tindi nghe ngon mà love your
Rimche mà Rimche.
Ok. Now the dual linkage first, we will look at this photo, then maybe we will get a more clear idea.
Nên thầy sẽ thầy phần của thầy thầy chưa có dạy lớp mình về phần này nên thầy sẽ nói lại từ đầu mình hãy theo dõi cái ảnh ở trên trên màn hình lasso.
So when you look at this photo, so now you will see that the center, what do you see in the center?
Dạ khi, thì khi mình nhìn lên ảnh thì bây giờ mình tập trung vào cái phần trung tâm của ảnh thì mình thấy gì ạ?
Center, can you see the three animals?
Dạ, ở trung tâm của ảnh ấy, mình có thấy ba con vật ở trung tâm không ạ?
You can see the three animals in the center, no?
Dạ, sẽ hỏi lớp mình có thấy được ba con vật ở trung tâm ảnh không ạ?
Three animals in the center. So now you will see the three. This is symbolizing the bird and the snake and the pig. So it symbolizes that attachment, anger, and the ignorance.
Dạ, ở trung tâm mình sẽ thấy được ba con vật đó là con chim, con rắn với lại con heo ạ, con heo con lợn ạ. Thì ba con vật này sẽ tượng trưng cho là tâm bám chấp, tâm sân hận với lại tâm si mê ạ, cũng như là tham sân si, lasso.
Okay, so now this is the more like a symbolizing that. Okay, so here you can see the three animals, center of the three animals. So it is more symbolizing that the attachment and the anger and attachment, anger and ignorance. So that's why the bird is symbolizing the attachment, then the snake is anger and the pig is ignorance. Okay.
À, nên ba con vật ở trung tâm của bức ảnh là con chim, con rắn với lại con heo á, nó sẽ tượng trưng cho tam độc ở trong tâm của mình đó là tham sân si là số.
Okay, now that this is generally it's showing that the first that every of the samsara and the root comes from the these three. Okay.
Dạ, nên cái nguồn gốc của luân hồi này tất cả đều phát sinh từ cái nguồn gốc cái gốc rễ này đó chính là ba độc tham sân si ạ.
Okay, these three enter. Now you can see that the from there, now you can see the one, the white side and the black side. And the three animals in the black side is more like a three lower rim. And the left side, you can see the white side. White is more like three, the upper limbs and the lower limbs.
Dạ và mình thấy ở ở cái vòng tròn ở chính giữa thì có ba con vật thì còn cái vành ở xung quanh ở bên ngoài mình thấy có nửa bên là trắng với nửa bên là đen thì nửa bên trắng sẽ tượng trưng cho là cõi lành là ba cõi phía trên còn nửa bên đen sẽ tượng trưng cho ba cõi ác là ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở là ba cõi ác ở bên dưới màu đen là số.
Yeah, you got it. Yeah, okay. So that's what we have to do. Okay. Sorry. That's the amenda. So that is the amenda. This is the points. Okay, main points. Now here, the what you have to know is the one thing from here. That what you have to know is one thing. That the now, can you see that here that the first I will start from this one. Yeah. Okay. Can you see the lot there? The some of the section. Lot of the animals. No, that is the animal realm. Okay. It talks about the six realms.
À, nên mình thấy cái phần đi ra phía bên ngoài tí xíu cái phần ở bên giữa của cái vòng tròn cái hình mà có nhiều con thú thì đó chính là cõi súc sinh là cõi thú vật là số.
This talks about the six rooms.
Dạ, nên cái vành ở này sẽ tượng trưng cho là sáu cõi luân hồi tới cõi là cõi thú là số.
Six realms and the what is happened? This is the animal realms.
Nên
You will
cỏ đó
see
chính là
the
cỏ.
animal realm. Nearby the animal realm, you will see the hell realms, and that is the go hungry ghost realm. Okay.
Nên ba cái mảnh đó bên dưới đó mình sẽ thấy là cái mảnh mà có nhiều con thú đó là cõi súc sinh nè, rồi cái mảnh thấp nhất ở giữa đó là cõi địa ngục, còn cái mảnh ở bên kia là cõi ngạ quỷ là sổ.
So maybe what will I do is I will send you that photo, okay, to you all in the chat. Who needs that, you can get from the chat, okay?
Dạ, thầy sẽ gửi cái ảnh này lên trên ô tin nhắn, nên học viên mình ai có cần thì mình có thể tải cái ảnh nó về để mình sử dụng.
Okay, so now the birthday is before that starting the three lower realms. So that is the animal realms, no, and hell realms and the hungry ghost realm.
Dạ, thì ba cái mảnh ở bên dưới đó là tượng trưng cho ba cõi thấp là cõi súc sinh, cõi địa ngục với lại cõi ngạ quỷ.
And because of the now, I think the Vietnam is saying, no, that is the ghost month now started, isn't it? Vietnam, do you celebrate ghost month or what? Thai read that, yeah.
Yes, sir.
Ghost
Dạ.
month is up.
Dạ, nên thầy nói là hiện tại mình đang là tháng 7, thì theo phong tục Việt Nam mình cũng cũng có cái phong tục là tháng 7 là tháng cô hồn nghĩa là nhà quỷ là sao?
Because we have to understand that the hungry ghost realm, okay, actually that we have to understand a little bit, huh?
Dạ, thì khi mà mình nói về tháng cô hồn có nghĩa là ngạ quỷ á, thì mình cần phải hiểu ngạ quỷ có nghĩa là gì.
Hungry ghost, okay, so hungry ghost is a realm, says that the hungry ghost is a realm, is that the normally. Okay, normally hungry ghost doesn't mean they will be the lot of the different kind of that hungry ghost. Okay, don't think that when I say the hungry ghost is also the bad kind of the spirits. Okay.
Và khi mà nói về ngạ quỷ hay là quỷ đói thì thật ra cõi ngạ quỷ có rất là nhiều loại ngạ quỷ, chứ không phải cứ nói đến ngạ quỷ là đều là những cái chúng sinh xấu xa hết, không phải là như vậy. Là sao?
Generally, when you look at the hungry ghost, mean the person who die and they cannot take the reaper, they will take the different form of the reaper that called the hungry ghost realms. In this hungry ghost realm, they might be the ghost, they might not be the ghost, they might be something like a protector or some of the worldly gods. Everything comes into that. Okay, hungry ghost realm.
Dạ, cho
How
nên
is how do you translate in the hungry ghost in the Vietnamese?
ngạ
Ita,
quỷ là
huh?
chuyện ngạ quỷ.
Oh, yeah, that is a very different. Okay, English these terms use a hungry ghost. In the Tibetan term is called the yita. Okay.
Dạ, cho nên là cái từ mà tiếng Anh với tiếng tiếng Việt mình hay gọi là quỷ đói á, thì nó là cái một 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 loại ở trong cõi ngạ quỷ mà thôi. Nói chung á, ngạ quỷ, cái cõi ngạ quỷ là như thế này. Nói chung ngạ quỷ là những chúng sinh nào mà chết rồi không có sinh lên được các cái cõi khác á, thì sẽ tái sinh thành một chúng sinh ở cõi ngạ quỷ. Và cõi ngạ quỷ này ví dụ như là các vị thần thế gian này, như là ông thổ địa này, vân vân, các vị thần thế gian hay là ông thần thần sông thần núi vân vân, những cái ông thần đó đó đều là thuộc vào cõi ngạ quỷ. Cho nên trong cõi ngạ quỷ có rất là nhiều loại quỷ, chứ không phải chỉ có mỗi một loại quỷ đói mà mình hay biết tới là sụp.
Okay, now that is term. Okay, now that is the when you born on that realm, the what happened is that actually that realms are the people who are born in that Hita realm. Sometimes they can live 100, 200, thousands of the year they may remain in that realm.
Dạ, và một chúng sinh mà sinh vào cõi ngạ quỷ này thì cái tuổi thọ có thể lên đến mấy trăm năm, có thể lên đến 100 hoặc 200 tuổi ở cái đời ngạ quỷ đó là sao.
So that's why the even the ghosts are the also Hita.
Dạ, cho nên là những cái chúng sinh mà mình hay gọi là ma là quỷ á, người thông thường mình vẫn hay nói là gặp ma gặp quỷ á, thì con ma con quỷ đó cũng thuộc vào cõi ngạ quỷ, là một chúng sinh ngạ quỷ luôn là sao. Cho nên là thầy nói là theo phong tục những nơi mình hay thờ thổ địa là ông địa rồi ông thần tài, những vị thần thế gian này, thì tất cả những ông thần thế gian đó đều thuộc vào cõi ngạ quỷ, là một chúng sinh ở cõi ngạ quỷ là số.
Okay, so that is thing. Now the here it talks about these are the lower realms. Okay, they also have a lot of the suffering more than the humans.
Thì tất cả những chúng sinh ở cõi ngạ quỷ đó thì có ngạ quỷ là một cõi cõi thấp hơn cõi người mình ạ, cho nên là chúng sinh ở cõi ngạ quỷ đó sẽ có những đau khổ nhiều hơn ở cõi người của mình.
What is the biggest suffering they have?
Vậy thì cái đau khổ lớn nhất ở cõi ngạ quỷ là gì?
This food and to get the better rebirth, that is their main, the suffering they're having.
Dạ, thứ nhất đó là thức ăn ạ, à, nghĩa là khổ đói khát ạ, à, nghĩa là bị thiếu thốn thức ăn với nước uống. Và cái khổ thứ hai đó là họ luôn cố gắng để tìm một cái tái sinh ở cõi cao hơn, nhưng mà cái cơ hội để mà tái sinh lên cõi cao rất là khó đối với họ. Là
Okay, now that this is the ghost month, or what do you call that, this month?
cô hồn,
Huh?
Grossman thì tâm mình cô hồn, we say cô hồn
That
is
is a ghost month, or how do you translate that?
yes, the Gossman. Okay.
Okay, now you go down. This month started the ghost month, isn't it? When it started, yesterday or from today?
No, it start like already 10 days.
Oh, no, not the 10 days.
The is
Only.
the 7 month, Rinpoche, already started.
Okay. Now the ghost month started. So maybe okay. So.
Dạ thì thầy hỏi là ở Việt Nam mình là bắt đầu tháng cô hồn, tháng 7 là bắt đầu tháng cô hồn, thì con bảo là cũng bắt đầu cũng gần 10 ngày rồi. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 7 rồi, cũng cũng đã qua 99 ngày rồi là sao.
And the generally, then the ghost month, the good thing is that you can do the some of the prayers like that to the offering prayer. That will be good because of the this and a lot of the these all having the suffering of the hunger.
Dạ, cho nên là ở cõi ngạ quỷ như là thầy vừa nói là đa số cái đau khổ là đau khổ về thực phẩm, khổ đói khát. Cho nên là trong tháng này nếu mà chúng ta có thể thực hiện tất cả các cái thiện hạnh về bố thí hoặc là cầu nguyện, thì cầu nguyện bố thí thực phẩm cho cái cõi này thì rất là tốt. Là
They suffer more than the human.
dạ, thì cõi này những chúng sinh ở cõi này đau khổ hơn cõi người.
So that's why that this week that the whenever you eat the food or something like that, it is good that the, if you think that the, okay, you are giving the food for them, okay?
À, nên nếu lúc nào mà chúng ta có thực phẩm, có cơm để ăn, thì chúng ta cũng hãy phát tâm suy nghĩ đến cõi này và phát tâm bố thí thực phẩm cho cõi này. Là sao?
And the Buddha's time, there is one hungry ghost, the female. And so she suffered, and she asked the Buddha that really I need the food. So that's why the Buddha told all the monks after they eat the food, then give some portions of the food for that hungry ghost. And that females that goes and a lot of ghosts and waits for the Buddha to finish the food, and the Buddha just little portions of the food, and they will give to the hungry ghost.
Dạ, vào thời của Đức Phật thì có một chúng sinh ngạ quỷ, một con quỷ là phụ nữ, thì đến xin với Đức Phật là bố thí một ít thực phẩm cho con, xin xin ngài bố thí một ít thực phẩm cho con. Ở cõi này chúng con đói khát, không có được thức ăn, nên là lúc đó Đức Phật đã bảo với tất cả mọi mọi tu sĩ, tất cả mọi tỳ kheo là sau khi mà thọ thực, nghĩa là sau khi ăn cái phần thức ăn của mình thì còn chừa lại một phần nhỏ là để bố thí là cho cõi ngạ quỷ. Thì khi đó tất cả mọi tu sĩ đều đã làm theo lời của Phật, cho nên là từ đó thì sau bữa ăn thì thầy nào cũng chừa lại một phần thực phẩm để bố thí. Là sao?
And after the death of the then the death of all the hungry ghost mother with having the 500 kids, and they always get the eat the food. They get the foods after the Buddha he finished the food.
Dạ, thì từ lúc đó trở về sau á, cứ sau mỗi bữa ăn, mỗi ngày thì Phật ăn một bữa, sau mỗi bữa ăn thì đều bố thí cái phần thực phẩm đó cho các chúng sinh ngạ quỷ. Thì cái con quỷ mà đến xin thực phẩm của Phật á, thì đó là một cái con quỷ mà có 500 đứa con quỷ, là 500 đứa con quỷ là con của nó, thì mỗi ngày đều có thực phẩm để mà ăn nhờ là Phật bố thí cho. La Sô.
And then what happened is that then she was so worried that after the death of the Buddha, what happens? The Buddha told her that don't worry, even after I die, all the my monks and my followers will give you the foods. And she asked the one question, if your followers don't give me the food, then what happens? Then the Buddha told, they are not my follower.
Thì lúc đó con quỷ đó, con quỷ nữ đó đến hỏi Phật là xin thức ăn. Thì khi mà có thức ăn rồi thì sau đó mới phát tâm lo lắng là không biết sau này Phật không còn ở trên đời nữa thì ai sẽ bố thí cho mình, cho nên hỏi Phật như vậy. Thì Phật trả lời rằng không cần phải lo, sau khi mà ta nhập diệt thì các đệ tử của ta sẽ bố thí thức ăn cho con nhà quỷ. Thì lúc đó con quỷ này lại tiếp tục hỏi Phật là nếu lỡ mà sau khi Phật nhập diệt rồi á, mà các đệ tử của ngài không có chịu bố thí cho con thì sao? Thì lúc đó Phật trả lời rằng nếu mà sau khi ta nhập diệt mà có ai mà không chịu bố thí cho cõi ngạ quỷ thì không phải là đệ tử của ta.
So that's why it's a good that really this time that you're having the months to come, and if you do the sum of the like this offering for the food for the hungry too, that also be the good practice.
Cho nên thầy nói rằng ở trong tháng này mình đặc biệt là gọi là tháng của hồn, là tháng của bố thí, thì mình hãy thực hiện cái thiện hạnh là nghĩ đến cái nỗi đau khổ về về đói khát ở cõi ngạ quỷ mà bố thí thực phẩm cho cõi ngạ quỷ là sự.
Because when you practice the compassion to the animals and the humans, it's easier, which you can see. Sometimes you have to generate the compassion from who you cannot see. That just needs a very, I mean, if you practice that way, that your compassion will become, the practice will be improved much faster. So to see, when you see animals, when you can see the humans, that is easier, which can be seen, it's easier to generate the compassion, which sentient beings which cannot be seen, it's a little bit more difficult to generate the compassion, but it's a good that if you can practice the compassion, develop the compassion toward the sentient beings which cannot be seen.
Dạ, nên thông thường là mình cái tâm từ bi của mình, lòng thương người của mình nó chỉ trỗi dậy khi nào mình thấy người ta khổ trực tiếp ngay trước mắt mình thôi. Mình chỉ thấy khi mình thấy trước mắt mình có người khổ thì lúc đó mình mới chịu nghĩ đến chuyện là mình thương người ta rồi mình giúp đỡ người ta. Thì bây giờ mình hãy tập là cõi ngạ quỷ là cái cõi mà mình không hề thấy họ, tuy nhiên là mình biết về những cái đau khổ đó khác của họ. Thì cho dù mình không thấy họ, mình vẫn phát tâm từ bi đối với họ. Thì thực hành theo cái cách này sẽ giúp cho cái tâm từ bi của mình nó sẽ phát triển rộng lớn hơn. Và đây cũng là một cách để giúp mình trau dồi để và phát triển tâm từ bi của mình là số.
So that's why that today this time that when you practice this is again the generally all you are studying the Lamrim, this is you are studying Lamrim. Now you're trying to practice the something that the which cannot be seen. Because in my life, okay, now don't in my life also in my life, because the most of time are hard to change in the different places. Sometimes the one time in the I was in the Europe, suddenly I reach in the such a place where they call the houses haunted, you know, the haunted, there's a ghost there.
Dạ, thì thầy kể câu chuyện là hồi xưa khi mà thầy ở châu Âu á, thì thầy có đi chỗ này chỗ kia, mọi người có dẫn thầy đi chỗ này chỗ kia, thì có một hôm mọi người dẫn thầy đến một cái chỗ người ta nói là cái ngôi nhà này nó bị quỷ ám. Ở châu Âu thường hay có mấy căn nhà mà bị người ta nói là bị có ma có quỷ rồi bị ma ám, thì người ta có dẫn thầy đến một căn nhà giống như vậy là sao?
For me, everything I just this is practice very helps with the compassion. Now they suffer. I always this is the Lamrim, and some say that all these hungry ghosts they are suffering a lot. They themselves are suffering a lot, and that's compassion practices. So that is very helpful. So that's why they even I don't feel anything.
Thì khi mà thầy đến đó thì thầy cũng không có cảm nhận được là cái ngôi nhà này nó bị ám hay là bị quấy rối bởi các cái chúng sinh khác. Tuy nhiên là nói chung á, thì thầy vẫn nghĩ rằng cái cõi ngạ quỷ là họ đã có rất là nhiều đau khổ rồi. Nên nếu mà mình có phát được tâm từ bi, mình yêu thương họ mà mình làm được gì để giúp đỡ cho họ thì đó là một cái chuyện làm rất là tốt. Là sao?
Because they used to tell me that in that room where I'm sleeping, the attached, I mean the bathroom, no? I mean the bathroom is attached in the middle of the night. Quite number of times the toilet will get a flush. So they are asking me a few days later, what did I hear the toilet getting flushed? I said, no, I never heard anything like that.
Yeah, thì họ nói với thầy là khi mà họ ở trong cái ngôi nhà đó đó thì ban đêm nghe cái toilet nó bị giật, cái bồn toilet bị giật nước mấy lần. Tuy là không có ai giật nước nhưng mà họ đều nghe tiếng đó. Thì lúc mà cái đêm đó thầy ở cái khu vực đó thì họ hỏi thầy là tối qua có nghe tiếng gì không, thì thầy bảo là không nghe tiếng gì cả là sao.
Maybe when you do practice and the toilet get flushed, think that, oh, they are thanking you, okay?
Dạ, nếu mà mình có ở những cái nơi mà giống như vậy và mình thực hành mình phát tâm từ bi xong rồi mình bố thí xong rồi á, mà nghe cái tiếng giật ở trong toilet á, thì lúc đó mình hay nghĩ rằng ồ chắc là họ họ cảm ơn mình mà họ không có nói được cho nên họ giật cái bồn đó đi cho mình biết là số.
Because always, okay, that might be, they might really thanks you, but the different way. Sometimes they are thanking, we are taking as a very negative way.
À, nhiều khi họ không có giao tiếp được với mình, họ không có nói chuyện được với mình cho nên họ dùng những cái cách để báo hiệu cho mình biết, tuy nhiên là mình lại nghe như thế rồi mình lại đâm ra mình sợ, chứ thật ra họ chỉ là muốn giao tiếp một cách hòa bình thôi chứ không có gì cả là sự.
Very long time back in the Guangxi, no, where I'm saying went to the say the prayer.
Thời trước khi mà ở Việt Nam thì thầy có đến Quảng Trị, cái nơi mà có nghĩa trang liệt sĩ, thầy cũng có đến viếng thăm và cầu nguyện là sự.
And the Guangxi, and the what happened is Guangxi, while I'm saying the prayer, then I keep the mobile on the, I mean, the vibration on my lap.
Thì khi đó thầy có đến viếng thăm vào trong nghĩa trang liệt sĩ ở một nơi đó, thì thầy có ngồi xuống để đọc một thời kinh cầu nguyện. Lúc đó thầy đặt cái điện thoại di động của thầy ở trên trên đùi của thầy.
So that time, the two times I got a missed call, I feel like a vibration. Then I thought I will call them back after saying the prayer in the Wangji, the cemetery, no?
Thì lúc mà thầy đang đọc kinh đó, thì cái điện thoại nó rung lên 2 lần. Thì lúc mà cảm nhận cái rung đó, thì thầy chỉ nghĩ là à chắc là có ai đó gọi điện thoại cho thầy cho nên là nó sẽ là 2 cái cuộc gọi nhỡ. Thầy nghĩ là sau khi đọc kinh thì sẽ xem lại điện thoại và gọi lại cho người ta là sao.
So then the, after I say finished, then the, when I look at the cell phone, there's no missed call at all. So then I thought maybe these, I mean, the ghost and the people who passed away, they feel so happy with my puja and they're just thanking me. That's what I take. This one, yeah.
Dạ thì sau cái lúc mà thầy đọc kinh xong á, thầy kiểm tra lại điện thoại thì không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ, không có gì hết, điện thoại bình thường, không có ai liên lạc gì với thầy cả. Thì lúc đó thầy nghĩ là ồ chắc là họ họ muốn cảm ơn mình vì cái thời kinh đó cho nên họ ra tín hiệu như thế thôi, nên không có cái gì phải hoảng sợ.
So that's why, okay, because why I'm saying a little bit to the Vietnamese, because some of the Vietnamese and this, many of the Asia, the culture is like that goes when you're having the, immediately you will feel very negative and the skin, no? That is a very wrong of the understanding of the ghost and all those things, okay?
Dạ, thầy nói với mình câu chuyện này trong buổi học ngày hôm nay nó nhiều thông tin là để vì là bởi vì thầy biết rằng ở Việt Nam mình hay có cái truyền thống là mỗi lần có cái việc gì lạ xảy ra mình hay nói bị ma nhập rồi bị ma ám vân vân, thì cái cách suy nghĩ đó nhiều khi nó không có phù hợp lắm, và đôi lúc mà mình nhìn nhận cái hiện tượng đó, nó thành ra một cái thứ nó gây ám ảnh, nó gây nỗi sợ cho mình thì không nên làm như vậy.
One time in the America, I was giving a talk in the one of the Catholic school. So certainly one girl so scared and told the went out and told the principal the devil person came up. She see me as a devil. I asked her to one meditate. Suddenly when she meditated, I don't know what she feel. Yeah. So this is the now your mind is making a lot of things like that, no? Your mind.
Dạ, có một lần ở ở bên Mỹ thì thầy được mời đến một trường dòng. Trường dòng là trường theo đạo đạo Chúa, cái ngôi trường là họ dạy theo đạo Chúa thì gọi là trường dòng. Thì thầy được mời đến trường dòng để nói chuyện một ít về thiền như thế nào. Thì khi mà thầy đến thì có một cô bé nhỏ tuổi thôi, nhìn thấy thầy ăn mặc đồ tu sĩ như thế này cho nên chạy lên văn phòng hiệu trưởng nói với thầy hiệu trưởng là có một ông là đội lốt quỷ dữ đến trường của mình, nên nói thầy hiệu trưởng là đuổi ra đi là sao.
Okay, so really that this is cool. Sometimes the idea, even the Christian, this one time I was giving the old age home, and one of the old age just speak talk later, old age in America. Then the one girl came to me, but she's not a Buddhist, okay, at all. And she told me that then she came to meet me mainly because she told me middle of the night ghost bite her. And the, after a ghost bite her neck, then she went to the bathroom and she took the photo. She showed me the photo. She told me after a bite, she went to the bathroom, see the mirror, and took the photo and showing me that she feels that that was bite by the ghost.
Dạ thì thầy nói là những cái chuyện đó là do tâm trí mình nó tự nghĩ ra những cái trải nghiệm xấu như thế thôi, nhưng thật ra không phải là xấu như là mình nghĩ. Thì có một lần thì cũng đến một cái trường đạo Thiên Chúa thì cũng nói chuyện, và sau đó thì có một cô học sinh cô nói với thầy đó là mấy bữa tối mà cô ấy ngủ thì thường có một cái con quỷ đến cắn ở trên cổ cô ấy. Sau đó thì cô ấy vào nhà vệ sinh ở trước cái gương á, chụp những cái vết thâm ở trên cổ cô ấy đưa cho thầy xem, bảo nói với thầy rằng đây là cái vết cắn mà mấy bữa tối mà con quỷ nó hay đến nó cắn cô ấy là sao.
So sometimes when you're having the things might happen, when your fear that comes under, then you will think everything is very different.
À, nên đôi lúc có những hiện tượng mà mình chưa có hiểu thấu, mình chưa có hiểu rõ được thì tâm trí mình vì sợ hãi nên mình hay nghĩ ra những cái chuyện lại càng làm mình sợ nhiều hơn là sợ.
So here the Buddhism practice is still generating the compassion, okay? When you're having the fear and the compassion, no?
Và cho nên lúc nào chúng ta có cái tâm sợ hãi thì lúc đó thì Đức Phật vẫn thường hay dạy rằng những lúc để đối trị với tâm sợ hãi thì lúc đó mình hãy phát tâm từ bi nhiều hơn thì sẽ đối trị được với tâm sợ hãi là sao.
Who knows, maybe the in this ghost month, when you do the offering for the ghost, who knows that your luck will be increased a lot and win a lottery, no?
Nhiều khi ở trong tháng cô hồn này mình bố thí nhiều như thế thì đâu có biết được rằng mình tích góp được nhiều phước rồi nhiều khi mình trúng số rồi thì sao, nhiều khi mình lại may mắn hơn chứ không phải là sợ giống như mình nghĩ đâu là sao.
So that's why, okay, this is one thing. Second thing is really that has this is the ghost month. Did you get any information about the Ulan prayer or not yet?
Dạ, thầy hỏi là mình có nhận được thông tin nào về cái buổi cầu nguyện lễ Vu Lan không ạ?
Not yet. Okay.
Not yet, đúng chưa?
Okay. Anyway, okay. Something might come.
Dạ, thầy nói là có thể sẽ có thông báo.
Okay, so that's why what I'm saying is this, and even if you look at your some of the ancestors who even the I mean that this is Ulan is not prayer for the not only for the hungry ghosts and beings, okay, also can pray for the all the deceived peoples and the living people, okay, this month. That's a very good and yeah.
Dạ, và thầy nói rằng mình có thường ở Việt Nam mình có cái truyền thống có lễ Vu Lan nhằm ngay cái tháng tháng 7 này thì ở trong lễ này thì mình thường hay cầu nguyện cho gia đình tổ tiên của mình và bên cạnh đó thì mình cũng cầu nguyện cho tất cả gia đình và tổ tiên của tất cả mọi chúng sinh thì đó là một cái điều rất là tốt là sao.
Okay, so that's why. So just thought a little bit about this all the structure. And now the most important thing is okay. This is a ghost month, and don't get you. What you have to do is this month, and whatever you food eat or something, mentally you offer that. Okay, some food part of the food, and to the old amen the ghost on that. Okay.
Dạ, nên thầy hướng dẫn cách chúng ta có thể bố thí đó là khi nào mà mình tới bữa ăn của mình khi nào mình có thực phẩm ăn hoặc là có nước uống thì trước khi ăn trước khi uống thì trong đầu mình nghĩ đến những cái chúng sinh ở cõi ngạ quỷ những chúng sinh bị đói khát và dùng tâm ý của mình để bố thí thực phẩm cho những chúng sinh đó là sự.
And this is okay. So this is the something that you all okay. What you have to do is mainly about this is. I just talk a bit about that. Okay, that because of the Ulan month. So I just came to talk a little bit.
Nên vì tháng này chúng ta đang là tháng Vu Lan nên thầy có nghĩ là sẽ nói một ít về cái vấn đề này để cho lớp mình được rõ là sao.
Okay. Okay, now you look at that. Okay, now you look at that, and now you got everyone got that photo, no? Then now you look at that photo. Okay, it's in the chart, and look that photo. Okay, that's a trial language photo.
Dạ, ở trong ô tin nhắn thì khi nãy có gửi cái bức ảnh về 12 nhân duyên. Thì lớp mình có mở được lên thì mình mở lên và mình theo dõi cùng với thầy là số.
Okay. So okay, now the here when you look at the photo now the here you can you see that in that photo now let me show again that that photo can you see that the photo in that photo okay now the three the higher realms the humans and the gods and the demigods okay.
Dạ, nên khi mình nhìn lại trên bức ảnh đó, thì ba cái mảnh ở bên dưới là ba cõi, thấp là cõi địa ngục, ngạ quỷ với lại súc sinh. Còn ba cái mảnh bên trên đó là ba cái mảnh, nó cõi cao là cõi người, cõi chư thiên với lại cõi Atula là sao?
When we die, we will born in the these realms.
Dạ, khi mà chúng ta chết và sinh vào cõi này.
Okay, so six realms are the way I have no choice.
Dạ, thì khi mà mình chết rồi á, thì mình sẽ sinh vào một trong sáu cõi này, mình không hề có được lựa chọn là vào cõi nào đâu. Là
So six realms are we are born because of the we are born in these six realms. Can you see the six human? These are the six realms we are born. When we die, we will born in these six realms. That six realms we will born again and that is a samsara.
Khi mình sinh ra thì được sinh ra vào trong một trong sáu cõi này, rồi khi mình chết thì cũng sẽ lại được sinh ra vào một trong sáu cõi này, nên cái chuyện đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài, thì cái chuyện đó gọi là luân hồi, mình không có quyền lựa chọn là được sinh vào cõi nào đâu.
That's called the samsara. You got it?
Nên cái chuyện mà phải sinh đi sinh lại vào trong sáu cõi này và không có được lựa chọn, cái đó là luân hồi.
Now the samsara in the now, can you see like this is the main it of the samsara and the why we born again and again this samsara? Why?
Thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại phải bị sinh đi sinh lại nhiều lần ở trong luân hồi, một trong sáu cõi này như thế, tại sao? Là sao?
Because of the this pig, snake and the boat.
Thì cái nguyên do gốc rễ, cái lý do gốc rễ là bởi vì ở cái trung tâm á, là do tham sân si, là do con chim, con rắn với là con heo này, là tượng trưng cho tham sân si ở trong tâm của mình á, là sao?
Because of the snake and the that's the thing and the snake, this is the attachments and the things like that.
Dạ, do trong tâm mình có tham sân si á, đó là cái nguồn gốc mà chính yếu khiến cho mình phải chịu sinh đi sinh lại nhiều lần ở trong luân hồi. Là
Yeah, because of the this attachment, we are the born in this realms because of the yeah, so because of the amend the three amend the root afflictions.
dạ, do ba cái độc tham sân si này, đó là nguồn gốc gốc rễ nhất, đó là cái nguyên nhân gốc rễ khiến cho mình phải chịu sinh đi sinh lại ở luân hồi.
So now you will see these are the attachments. So that's why the now the these of the because of these root of the negative affliction will born again and again this samsara. That's why the now here comes the dual linkage.
Cho nên là từ ba độc tham sân si đó khiến cho mình bị sinh ra ở trong luân hồi lặp đi lặp lại như thế, thì cái cơ chế nào, tại sao ba độc đó lại khiến cho mình sinh đi sinh lại như thế, thì cái cơ chế đó sẽ được minh họa bằng 12 cái vòng di chuyển của 12 nhân duyên là số.
So you see the karma, no?
Dạ, cho nên ở đây mình sẽ cần phải hiểu về nghiệp.
Actually, the all this negative karma comes from the ignorance.
Nên tất cả mọi cái nghiệp mà mình tạo, mọi cái hành động, lời nói hành động vân vân, tất cả mọi nghiệp mình đều tạo ra từ vô minh. Vô minh chính là nguyên nhân khiến cho mình tạo nghiệp là sao?
So that's why the ignorance, because the ignorance, then you commit the karma. With the ignorance, you will commit a karma. That is comes a karma is a second about the dual linkage second.
Dạ, nên đầu tiên là do vô minh không hiểu rõ cho nên mình tạo nghiệp, cho nên vô minh sẽ là cái chi phần nhân duyên đầu tiên. Vô minh sẽ là phần đầu tiên, từ nhân duyên sẽ sinh ra hành, hành chính là nghiệp, thì hành cái nghiệp đó chính là chi phần thứ hai.
Okay, if you not feel inconvenience when do you can you turn on the video?
Dạ, tại hỏi lớp mình nếu không có gì bất tiện thì mình có thể bật video lên ạ.
Okay, ignorance is like a darkness, okay?
Dạ, vô minh thì giống như là bóng tối.
Darkness is such a darkness. Ignorance is a darkness means that the not knowing, the ignorance and not knowing the reality, that is the ignorance.
Vô minh giống như là bóng tối, thì vô minh mình có thể hiểu như là không biết rõ về sự thật, không biết rõ về cái bản chất thật sự, thì cái đó gọi là vô minh là sự.
Ignorance and not knowing the reality, that is the ignorance.
Không biết rõ về thực tế thì điều đó mình gọi là vô minh.
So that's why the ignorance, because of the ignorance, you commit the negative karma. Because of the you commit the negative karma, then the like with ignorance, you kill the animals. After you kill the animals, what happens for the that karma?
Thì do mình không biết rõ cho nên mình tạo nghiệp, lấy ví dụ là do mình vô minh á, do không biết rõ cho nên mình phạm phải cái nghiệp là sát sinh, là giết một con thú. Thì bây giờ mình giết một con thú, mình đã tạo nghiệp đó rồi, thì bây giờ cái nghiệp đó nó sẽ như thế nào là sao?
So now when you look at this photo, okay, can you see the photo, the pig, snake, and the bird photo? Can you look that photo?
Dạ, nếu mình có ảnh thì
And
mình
the
nhìn ở,
photo is in the chart, no?
dạ, bức ảnh ở trên cái ô chat của mình có thể xem. Thì ở trong trung tâm thì đó là con chim, con rắn với lại con heo, tượng trưng cho tham sân si, là số.
Okay, in that photo, can you see that? Okay, if you don't have the, I will share it. Okay, in that photo, look at this photo and let me know that. Okay, one thing. Okay, can you see that photo or not?
Not yet, Rimuji.
Okay, in that photo, can you see the bird and snake comes out of the mouth of the pig? Because the attachment and the anger comes out from the ignorance. They're showing that.
Yeah, ở trong bức ảnh mình thấy á, ngay cái vào trung tâm thì con heo á, nó đang ngậm cái đuôi của con rắn, vậy là con chim ạ. Con heo là tượng trưng cho vô minh, con chim là tượng trưng cho bám chấp, còn rắn là tượng trưng cho sân giận. Cho nên là cả bám chấp cả sân giận nó đều bắt nguồn từ vô minh nó phát sinh ra bám chấp và sân giận là số.
Anger and attachment coming out from the ignorance. That's why the pig is the pig. Actually, the bird and the snake coming out of the pig's mouth. Okay, pig is not biting. I mean out because the attachment and anger comes from the ignorance. When you are not ignorant, when you know the reality very clear, you will never develop the anger and the attachment. Okay.
Dạ, cho nên là ở trên cái ảnh này mình nhìn thấy á, thì do là vẽ thì mình nhìn thấy là giống con heo nó đang ngậm và nó đang cắn vào cái đuôi của con chim với lại con rắn. Nhưng mà trên thực tế thì ý nghĩa là con chim với lại con rắn nó chui ra từ miệng của con heo à. Đó là cái ý nghĩa của cái bức ảnh này, con chim với con rắn chui ra từ miệng của con heo, có nghĩa là tham chấp với lại sân giận nó phát sinh từ vô minh. Nếu mà mình còn vô minh thì mình sẽ còn tham chấp, còn sân giận. Nếu mà mình hết vô minh thì sẽ hết tham chấp, hết sân giận là xong.
What is the now the what is the main ignorance? Main ignorance is a self-centered attitude. That is the main ignorance, okay?
Dạ, thì vô minh mình có rất là nhiều loại luôn.
Selfishness. You can call the selfishness self-centered attitude, okay?
Vô minh mình có rất là nhiều loại vô minh. Vô minh có nghĩa là không hiểu biết. Mình có rất là nhiều loại không hiểu biết. Thì cái không hiểu biết mà chính yếu, cái loại không hiểu biết chính yếu mà nó khiến cho mình sinh ra tham chấp với lại sân giận á, đó chính là tâm ích kỷ của mình, là tâm ái ngã. Ái ngã là tâm mình chỉ xem trọng bản thân mình thôi, và mình bỏ lơ, mình mặc kệ tất cả những người khác. Đó là tâm ái ngã, tâm yêu quý cái tôi của mình là số.
Once you get hurt, someone said bad words, and once you get hurt, that is hurting your selfishness. Then, when you get selfishness or the self-centered attitude get hurt, then you will get anger, then you will shout back, and the negative karma comes.
Yeah, khi mà mình bị người ta nói xấu hay là làm cái gì nè, mình cảm thấy bị tổn hại, xong rồi vì cái tâm chấp ngã của mình, vì tâm bám chấp vào cái tôi của mình đó, cho nên mình tức giận. Khi mình tức giận thì lúc đó mình có cái động cơ mình muốn làm cái gì đó để trả đũa, hoặc là để khiến cho người ta tổn hại lại, rồi lúc đó mình mới chửi lại người khác, hoặc là mình làm cái hành động để tổn hại người khác, thì lúc đó mình đã tạo ra rất là nhiều nghiệp là số.
You got it?
Dạ, thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
So that's the how you all do that, okay? So that's why the now the what will I do is that, okay? So that's the thing, and now you look at that. Now I have the one small meeting I have to go. So Phong, you just carry on that, okay? So 10 minutes, Phong, you just explain them the ignorance and the karma and the consciousness with the three drawings, okay?
Yes, dạ thầy nói bây giờ thì có một buổi họp cần phải phải đi, cho nên còn 10 phút thì con sẽ ôn tập với lại lớp mình về cái phần ba phần đầu của 12 nhân duyên.
Okay, so Phong will explain that 10 minutes. Then I will go. Actually, I'm going for party.
Dạ thì có một buổi họp, thực ra là một buổi
Ừ.
tiệc với lại học trò ở ở ở chỗ mà thầy đang ở, nên bây giờ thì phải đi là số.
Exabatic is just like a dinner, okay? And I'm the Mongolia for the Lamas, everyone who works so hard for the my programs, no schedulings and the books, having the short dinner with them. Yeah, small dinner.
Dạ thầy nói là thầy đi họp mà thật ra đó là buổi tiệc, thì thầy đang ở Mông Cổ. Thì cái chương trình pháp hội ở Mông Cổ mấy hôm nay thì có mấy thầy Lama ở Mông Cổ đã ra sức chuẩn bị rất là nhiều, nên bây giờ thầy tham dự cái buổi đó để cảm ơn các thầy Lama ở
Okay,
Mông
and
Cổ.
Phong, just explain that from that. Okay, thank you. Then Phong, you just get it for 10 minutes that, okay?
Yes,
Okay, thank you.
sir. Dạ, sao con thầy nói có ôm ba phần đầu đó là vô minh, chi phần đầu tiên là vô minh, chi phần thứ hai là hành, với lại chi phần thứ ba là thức. Thì nói đầu tiên sơ bộ về cái ảnh này, như khi nãy thầy có nói là ở phía giữa chính là tham sân si, bên cái dải bên trắng này chính là ba cõi trên, là cõi người, cõi trời với là cõi Atula. Cái dải đen là ba cõi thấp, là cõi địa ngục, ngạ quỷ và là súc sinh. Thì cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ba cõi thấp thì sẽ ứng với lại cái mảnh đây là mảnh cõi súc sinh, ở đây là cõi địa ngục, và ở đây là cõi ngạ quỷ. Mảnh này chính là cõi người, và ba cái mảnh ở phía trên là cõi người, cõi thiên với lại cõi Atula. Đây là sáu cõi ở trong luân hồi của mình. Ở phía trên này mình thấy có một người này, chính là Đức Phật, là người giải thoát. Người giải thoát chỉ vào cái mặt trăng, là cái mặt trăng nó thường là giống như là khi mà mình đi trong đêm tối, mặt trăng nó thường nó sẽ soi sáng đêm tối cho mình, để cho mình thấy đường. Thì Đức Phật như là đứng ra khỏi cái vòng này, có nghĩa là Đức Phật là người đã giải thoát ra khỏi cõi luân hồi, chỉ cho mình cái đường, cách nào để mình có thể thoát ra khỏi cõi luân hồi, có nghĩa là Đức Phật đã thật sự thoát được ra khỏi luân hồi và đang chỉ cho mình cái con đường để thoát khỏi luân hồi. Đó là ý nghĩa của Đức Phật. Ở đây có cái mặt trời, Đức Phật đứng ở bên mặt trời, nghĩa là mặt trời tượng trưng cho trí tuệ. Thì điều này có nghĩa là Đức Phật là nhờ trí tuệ để mà Ngài thoát ra khỏi luân hồi, và Ngài cũng dùng cái trí tuệ đó để mà Ngài chỉ cho mình con đường thoát khỏi luân hồi. Cho nên là để thoát khỏi luân hồi thì mình cũng cần phải tu bồi trí tuệ cũng giống như là Phật. Thì đó là ý nghĩa của Đức Phật và mặt trăng với mặt trời ở phía phía trên nè. Mình thấy ở đây có cái con quỷ đang ngậm ở trong luân hồi, đang ngậm cái bánh xe này. Cái con quỷ này tượng trưng cho thần chết. Thần chết là tử thần, nói là tử thần, nó là thần chết, nhưng thật sự nó chính là cái chết của một chúng sinh ở trong cõi luân hồi này. Ở đời này mình chết xong rồi, mình vì nghiệp lực cho nên mình chịu tái sinh ở một đời khác, và mình không hề có quyền được lựa chọn. Cho nên đó là ý nghĩa là cho dù mình có sinh ra ở bất cứ nơi nào ở trong cõi luân hồi này, thì mình vẫn không thể nào thoát khỏi được nanh vuốt của thần chết, có nghĩa là mình sẽ không bao giờ thoát khỏi được nanh của tử thần, lúc nào cũng sẽ phải chịu chết đi rồi sinh ra, rồi chết đi rồi sinh ra. Đó là cái đặc điểm của cõi luân hồi này. Còn ở trong luân hồi thì vẫn còn nằm ở trong nanh vuốt của tử thần. Đó là ý nghĩa của cái con quỷ mà đang ngậm cái bánh xe luân hồi này. Thì với ba cõi này thì từ cái nguồn gốc á, là gốc rễ là tham sân si, hay làm sao để khiến cho mình sinh ra ở trong các cõi, thì được giải thích theo 12 phần nhân duyên. Thì 12 phần nhân duyên sẽ tượng trưng cho cái vành ở phía bên ngoài này, từ đầu quay theo chiều kim bên trọng hồ, quay theo hướng chiều bên phải, thì vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, khủng sinh, lão tử, hay là 12 chi phần của nhân duyên. Thì ở đây mình sẽ có cái chi phần đầu tiên, đó là vô minh. Ở đây mình có chi phần đầu tiên, đó là vô minh. Thì vô minh là giống như cái ảnh này, là như một người mù mà cầm cái cây gậy chống đi. Mù có là tượng trưng cho là không có thấy đường, không có biết rõ, cho nên vô minh là không biết rõ. Thì từ vô minh nó khởi sinh ra các cái chi phần khác của nhân duyên, mà cái chi phần mà trực tiếp mà vô minh nó phát sinh trực tiếp đó chính là hành. Ở trong sách giải thoát trong lòng tay, ở đây con sẽ ôn tập, con sẽ nói kèm với lại sách. Thì sách mình đang là sách ở trang 89. Trang 89 thì đó là chi phần đầu tiên là vô minh, sang trang 90 đó là hành. Chi phần thứ hai là hành. Hành ở đây có nghĩa là các cái nghiệp tái sinh ở trong luân hồi, nghĩa là trong luân hồi mình, ở cõi luân hồi này mình tạo ra rất là nhiều nghiệp, rồi những cái nghiệp đó lại khiến mình tái sinh ở những cõi tiếp theo á, thì cái chữ hành ở chi phần thứ hai ở trong 12 nhân duyên đang chủ yếu nói về các cái nghiệp được tạo ra ở trong cõi luân hồi. Thì ở trong cõi luân hồi của mình, từ vô minh là từ sự không hiểu biết của mình đó, cho nên mình tạo nghiệp. Thì vô minh nó khiến cho mình tạo nghiệp như thế nào, thì ở trong sách Giải thoát trong lòng tay cũng nói là mình có hai loại vô minh. Thứ nhất đó là vô minh về nhân quả, với thứ hai là vô minh về chân như. Vô minh về chân như là không hiểu biết được bản chất của sự thật, là cái tâm chấp ngã mà khi nãy thầy có hướng dẫn lớp mình, là vô minh về chân như. Vì mình chấp ngã cho nên mình sẽ tạo nghiệp. Giống như là mình mong muốn có được hạnh phúc ở trên cõi cõi cao, ví dụ mình mong muốn tái sinh làm người hưởng được những cái hạnh phúc của con người, thì mình cũng sẽ tạo nghiệp, mình sẽ tạo ra những cái việc phước thiện để cho mình tái sinh lên cõi người. Còn nếu như mà mình không có biết rõ về nhân quả, thì mình không biết rõ rằng nếu mà mình làm việc thiện thì mình sẽ sinh vào cõi lành, mình làm việc ác thì mình sẽ sinh xuống cõi ác. Nếu mà không biết rõ như thế, cho nên mình cứ liên tục mình phạm phải điều ác thì mình sẽ tái sinh xuống cõi thấp, là cõi ngạ quỷ, là bởi vì nếu không biết rõ về nhân quả cho nên mình sẽ phạm phải ác nghiệp. Và khi chết đi thì vì ác nghiệp đó cho nên sinh xuống cõi cõi thấp. Cho nên ở đây mình vô minh thì mình sẽ có hai thứ, là vô minh về chân như, nghĩa là không hiểu rõ được thực tế. Thứ hai là vô minh về nhân quả, là không hiểu rõ về nhân quả. Nếu như mà chỉ có vô minh về chân như á, là mình sẽ tạo ra có thể mình sẽ tạo ra nghiệp thiện. Và nếu như mà vừa có vô minh về chân như, nghĩa là không hiểu rõ về thực tế, thứ hai là mình cũng không biết gì về nhân quả hết, là cộng hai cái vô minh này lại cùng một lúc á, thì mình sẽ tạo ra ác nghiệp. Còn nếu như mà mình chỉ có vô minh về chân như, nghĩa là mình không hiểu rõ về 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 tánh không, mình không hiểu rõ về về bản ngã của mình không hiểu rõ về tánh không, và tuy nhiên là mình vẫn biết về nhân quả, nghĩa là mình biết rằng nếu mà mình làm thiện thì mình sinh về cõi cõi lành, nếu mà mình làm ác thì mình sinh về cõi ác, và mình từ bỏ tất cả những việc ác và mình làm hết tất cả những việc thiện đó, thì lúc đó mình sẽ tạo ra thiện nghiệp, mình sinh được về cõi lành. Cho nên từ vô minh đó, mình sẽ có ra hai hướng, đó là nếu mà có cộng thêm là mình hiểu rõ về nhân quả thì mình sẽ chỉ làm việc thiện thôi, và mình không làm việc ác, mình sinh về cõi lành, mình sẽ tạo thiện nghiệp, mình sinh về cõi lành. Còn nếu mà vô minh về chân như mà cộng thêm là mình cũng thêm vô minh về nhân quả, mình không biết gì về nhân quả, thì mình sẽ tạo nghiệp ác, rất là dễ tạo nghiệp ác, và sinh về cõi ác. Thì đó là nói về vô minh, đó là hai loại của vô minh. Nó khiến cho mình hoặc là tạo nghiệp thiện hoặc là tạo nghiệp ác. Thì nghiệp ở đây là như là cái ảnh này, một người này đang nặng một cái bình đó. Có nghĩa là người này đang nặng bình, có nghĩa là đang làm việc, đang làm việc thì từ vô minh này nó thúc đẩy ra nghiệp, như là nghiệp có nghĩa là hành động. Từ vô minh đó sẽ khiến cho mình làm những việc hành động, nó có thể là hành động thiện hoặc là hành động ác. Thì cái hành động thiện hoặc hành động ác này nó được giữ ở đâu ạ? Tại vì cái tâm thức của mình trong một cái cuộc đời mình làm rất là nhiều nghiệp, rất là nhiều việc, thì cái việc nó cái nghiệp nó vừa được tạo xong nó sẽ mất đi. Nhưng tuy nhiên là khi mà cái nghiệp đó mất đi, đồng thời nó sẽ khiến tạo bỏ vào trong cái tâm thức mình một cái tiềm năng, như là một cái xu hướng. Ví dụ là ở trong cuộc sống mình làm một việc thì mình sẽ có cái thói quen của cái việc làm đó, mình có thể hiểu cái tiềm năng, cái năng lực đó giống như cái thói quen của cái hành động đó. Thì ví dụ mình đọc sách một lần, hai lần, ba lần, mình sẽ có cái thói quen đọc sách, và từ cái thói quen đó là sẽ tiếp tục khiến cho mình muốn đọc sách nữa và muốn tìm hiểu những cái kiến thức ở trong sách nữa. Thì một cái việc làm nó cũng giống như vậy, mình làm một việc một lần, hai lần, ba lần, thì nó sẽ tạo cho mình một cái thói quen, cái thói quen nó sẽ được in dấu ở trong tâm thức của mình. Nên là cái chi phần thứ ba là thức, là cái tâm thức nó lưu trữ những cái dấu ấn của nghiệp, và những cái dấu ấn đó, những cái thói quen đó, nó sẽ khi mà gặp điều kiện nó sẽ được kích hoạt, và nó sẽ tạo ra cái kết quả tương ứng. Giống như là mình đọc sách, mình có thói quen đọc sách, hễ mà đi đâu mình cứ gặp sách mình lại muốn mở ra, mình tìm hiểu và muốn đọc để biết được những cái kiến thức ở trong cái cuốn sách đó. Cũng giống như vậy là cái nghiệp nó sẽ tạo ra cái dấu ấn và cái tiềm năng trong cái tâm thức mình, là giống như vậy. Nên cái chi phần thứ hai đó là nghiệp, là hành, như là trong sách Giải thoát trong lòng tay nói là hành, hành là thuật ngữ tiếng Hán, thì chủ yếu nó chính là cái nghiệp mình tạo ra trong cõi luân hồi này. Và chi phần thứ ba đó là về thức. Thức ở đây chính là phần lưu trữ cái dấu ấn của nghiệp đó. Và khi mình chết đi ở thời điểm chết đó, thì theo cái trình tự hôm trước mình học ở cái phần là khi mà chết đó, thì cái trình tự nghiệp như thế, cái điều gì xảy ra lúc chết đó, thì cái trình tự đó nghiệp như thế nào sẽ được kích hoạt trước và kích hoạt sau, hoặc là nghiệp nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ sẽ được kích hoạt trước, kích hoạt sau đó. Thì lúc này tâm thức của mình nó đã lưu trữ rất là nhiều thói quen của nghiệp rồi, thì khi mà gặp điều kiện và gặp theo đúng cái trình tự để mà trổ quả đó, thì nghiệp nặng sẽ trổ quả trước, hoặc là nghiệp tạo trước sẽ trổ quả trước, vân vân. Điều kiện thì cái nghiệp nào nó được trổ quả thì bây giờ nó sẽ dẫn mình đi sang một cái đời tái sinh kế tiếp tương ứng với lại cái nghiệp đó. Nếu mà nghiệp thiện được trổ quả thì nó sẽ dẫn mình đi đến cõi lành. Nếu mà nghiệp ác trổ quả, nó sẽ dẫn mình đi đến cõi ác. Cho nên đó là cái phần về tâm thức, là phần thứ ba. Dạ, phần phần của con đến đây là xong. Bây giờ cũng đã đến hết giờ của buổi học ngày hôm nay. Dạ, con xin cảm ơn, với con xin kính chào cả lớp. Con chúc cả lớp có một